Phần 4, với tiểu đề, Chúa Giê-xu bày tỏ về mình. Chúng ta nghe tiếp gian đoạn 4, từ câu 16 đến câu 24, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng, tôi không có chồng, là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi, điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lạy cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng, mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài, thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Qua những câu kinh thánh trên, cho chúng ta biết, Chúa Giê-xu đã làm gì, để người phụ nữ này hiểu rằng, Ngài biết những bí mật lớn nhất của bà. Bà ta trả lời thế nào? Sự thật về bản thân đầy tội lỗi của mình, thì rất khó để bà ta chấp nhận ngay lập tức. Bà hiểu rằng, Chúa Giê-xu là sứ giả đặc biệt của Đức Chúa Trời. Đồng thời, bà lại trốn tránh sự thật. Bà hỏi Chúa một câu về sự bất đồng giữa người Do Thái và người Samari. Hai dân tộc này tranh cãi về địa điểm thích hợp cho việc thờ phượng. Để trả lời, Chúa Giê-xu nói rằng, người Samari không biết họ thờ phượng điều gì. Sự thờ phượng của họ là sự trộn lẫn giữa tôn giáo Do Thái và thờ các thần giả. Người Do Thái thờ phượng Đức Chúa Trời, đấng bày tỏ chính Ngài cho nhân loại. Việc thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật không liên quan đến một địa điểm. Vì vậy, chủ đề về nơi thờ phượng không quan trọng trong cuộc trò chuyện. Chúa là thần. Những ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Người phụ nữ tin nhận lẽ thật này từ Chúa Giê-xu và sẵn lòng tiếp nhận thêm những lẽ thật khác. Gian đoạn 4, câu 25 và 26 nói, người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ, phải đến, khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Chúa Giê-xu tỏ cho người đàn bà biết Ngài thực sự là ai. Dựa vào hai câu kinh thánh trên, chúng ta trả lời cho câu hỏi này. Có bốn sách nói về cuộc đời Chúa Giê-xu trong Tân Ước, nhưng những câu trong sách Giăng là những câu duy nhất trước khi Chúa bị đưa ra xét xử, mà qua đó, Chúa Giê-xu đã bộc lộ với người khác rằng Ngài là đấng cứu thế. Chúa không loan báo cho một đám đông lớn. Ngài phán truyền cho một phụ nữ Samari vô danh. Chúa Giê-xu và người phụ nữ trò chuyện riêng bên giếng Gia-cốp. Chúa Giê-xu quan tâm đến tất cả những ai cô đơn và bị tách biệt khỏi xã hội. Người đàn bà Samari là người ngoại quốc. Bà đang sống trong tội lỗi. Chúa Giê-xu bày tỏ cho người này biết Ngài thật sự là ai. Chúa Giê-xu nói với bà rằng Ngài biết những bí mật lớn nhất của bà. Ngài cũng cho bà một lý do để tin cậy nơi Ngài. Những bức tường mà ta tự dựng nên để ngăn cách chúng ta với nhau là gì? Phúc âm về Chúa Giê-xu đã giúp phá bỏ những bức tường đó như thế nào? Câu chuyện này cho ta biết điều gì?